Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Ngày An Viên 20 giờ hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2015. Chương trình xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Đà Nẵng khánh thành công trình giao thông khác mức tại ngã ba Huế. Gặp lại năm em bé trong ca sinh năm đầu tiên tại Việt Nam. Xử phạt qua hình ảnh từ camera, nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Sáng qua 29 tháng 3, tại công trình giao thông khác mức ngã ba Huế, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Giao thông Vận tải đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình nút giao thông khác mức ngã ba Huế. Tham dự buổi lễ có ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Hòa thượng Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, quyền trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.
Nút giao thông khắc mức ngã ba Huế gồm trụ tháp hình parabol và vòng xuyến tròn bao quanh, hình dáng cách điệu cho biểu tượng Linga và Johnny của thần Shiva, tượng trưng cho sức sống và sức sáng tạo mãnh liệt của nhân loại. Công trình là nút lập thể hình xuyến hoàn chỉnh, kết hợp với cầu vượt gồm 3 tầng, tầng mặt đất cho các nhánh rẽ với đường bộ không giao với đường sắt. Cầu vượt tầng 1 là vòng xuyến trên cao với các nhánh rẽ. Cầu vượt tầng 2 cho các hướng ưu tiên từ tỉnh Thừa Thiên Huế về trung tâm thành phố Đà Nẵng và ngược lại. Đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao và được thi công hoàn tất trong 18 tháng, chiều dài 1.708 mét. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án hoàn thành sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng du lịch, thương mại và dịch vụ cho Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung.
Tiếp theo chương trình là thông tin về các hoạt động Phật sự và văn hóa đáng chú ý mới diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước.
Sáng 29 tháng 3, tại bãi biển Hải Thế, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra lễ khai mạc trại Dũng với chủ đề Phật tử chung tay bảo vệ môi trường, tôn trọng sự sống dành cho 1.200 trại sinh các đơn vị gia đình Phật tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ đề của trại Dũng năm nay thể hiện sự nhập thế và dấn thân phụng sự xã hội của người đoàn sinh gia đình Phật tử. Tôn trọng sự sống với những hành động đẹp và thân thiện với môi trường như phát nguyện ăn chay, làm sạch môi trường, trồng cây gây rừng. Hội trại Dũng năm nay diễn ra với nhiều nội dung phong phú ý nghĩa như tổ chức vệ sinh bãi biển, thu gom rác, trồng cây xanh giữ gìn bóng mát, thi khai chuông trí tuệ theo chủ đề bảo vệ môi trường và thi đua trò chơi liên hoàn trên bãi biển.
Tối 29 tháng 3, tại Viện Âm nhạc Hà Nội đã diễn ra đêm thơ nhạc mang tên Hát trong vườn xưa do Viện Âm nhạc, kênh truyền hình thực tế Live TV và Công ty Cổ phần Sách Thái Hà đồng tổ chức với ước nguyện kính mong Thiền sư Thích Nhất Hạnh được khỏe mạnh và tri ân công đức mà Thiền sư đã chỉ dạy những giáo lý đúng đắn cho hậu thế. 5/7 ca khúc được phổ nhạc là những sáng tác thơ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh do học trò Trần Phát Xa phối nhạc. Các ca khúc đều mang hơi thở bình dị mà sâu sắc về tình gia đình của Thiền sư trước khi Ngài bước vào con đường tu hành, ca ngợi cách đối nhân xử thế giữa người với người, lòng yêu hòa bình của Thiền sư. Giữa chương trình là cuộc tọa đàm giao lưu với các khách mời là các học trò của Thiền sư. Thiền sư Nhất Hạnh là một
bậc thức giả. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 3, tại Chùa Trình Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với tạp chí công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc và Công ty Truyền thông CMA đã tổ chức chương trình Hành trình Phật tử doanh nhân về non thiêng Yên Tử năm 2015 dành cho 500 doanh nhân ưu tú, những nhà lãnh đạo quản lý xuất sắc trong các đơn vị doanh nghiệp trên mọi miền Tổ quốc. Tại đây, đoàn đã hành hương lên khu danh thắng Yên Tử, cùng thắp hương tưởng nhớ ở chùa Hoa Yên, tham gia các nghi lễ cầu hòa bình, quốc thái dân an, lễ phóng sinh trên quảng trường An Kỳ Sinh, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt Hào Khí Non Thiêng, nghe thuyết giảng đạo pháp về chủ đề chữ tâm trong Phật giáo. Năm nay là lần thứ hai chương trình được tổ chức với ý nghĩa giúp định hướng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, những triết lý sống của cha ông trong hoạt động kinh doanh và công tác lãnh đạo quản lý cho các doanh nhân Phật tử khi hành hương về với Non Thiêng Trúc Lâm.
Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 tại quảng trường tượng đài Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đã diễn ra lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2015. Trong ngày khai mạc, đông đảo đại biểu và người dân đã ôn lại lịch sử hào hùng cũng như công lao đóng góp của Nữ tướng Lê Chân đối với thành phố Hải Phòng. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động phong phú và các nghi thức tế lễ truyền thống đã được tổ chức như lễ cáo yết, tế nữ quan, lễ rước, dâng hương, lễ tạ, chợ quê, hát văn, trèo cổ, hát dân ca, biểu diễn võ dân tộc, biểu diễn pháo đất, pháo bông. Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được tổ chức hàng năm không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy nét đẹp truyền thống, các giá trị di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, mà còn là dịp tri ân công lao to lớn của nữ tướng, giáo dục cho con cháu về lòng yêu nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự tôn, tự hào dân tộc.
Sáng 28 tháng 3, Thiền viện Thường Chiếu huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khai pháp đầu năm. Tại buổi lễ, đông đảo Phật tử đã được nghe thời thuyết giảng Phật pháp của Thầy Thích Đạt Ma Viên Diệu với đề tài Tâm Xuân, tham gia thời tụng kinh sám hối 6 căn với ý nghĩa 6 căn của con người dính mắt với 6 trần. Từ đó gây ra bao nhiêu phiền muộn, vì thế người con Phật cần phải tu tập thường xuyên các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý như việc giữ thành vậy. Chiều cùng ngày là thời khóa tọa thiền kéo dài 30 phút.
Hôm qua 29 tháng 3, hàng nghìn tín đồ Kitô giáo đã tập trung tại thành Jerusalem và tòa thánh Vatican để kỷ niệm ngày Chủ nhật lễ lá, bắt đầu một tuần lễ thánh. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của đạo Kitô, đánh dấu ngày Chúa Giêsu chịu sự nhục hình, hy sinh và sau đó phục sinh.
Ngày Chủ nhật lễ lá diễn ra một tuần trước ngày lễ phục sinh và khởi đầu cho một tuần lễ thánh theo lịch phụng vụ Công giáo. Tại nhà thờ mộ Thánh Chúa ở Jerusalem là nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh vào cây thánh giá, chịu nhục hình và sau đó phục sinh. Các tín hữu đã mang theo những chiếc lá cọ biểu trưng cho chiến thắng và hòa bình, theo sau một con lừa trắng từ núi Ô-liu về thành Jerusalem để tái hiện con đường mà dân chúng đã chào đón Chúa Giêsu vào hơn 2.000 năm trước. Còn tại thành Vatican, Giáo hoàng Francis cùng Giáo hội Kitô tại đây cũng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô thực hiện các nghi lễ, gồm lễ làm phép và kiệu lá nhân sự kiện này. Theo truyền thống của Kitô giáo, lễ lá là ngày kỷ niệm Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và sau đó trải qua khổ nạn ở trần gian. Các nghi lễ khác diễn ra trong tuần lễ thánh sau ngày Chủ nhật lễ lá, bao gồm lễ ngắm sự khó, lễ kiệu mình Thánh Chúa, nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa và lễ vọng phục sinh.
Trở lại với các thông tin trong nước, tính đến nay đã là 2 năm trôi qua kể từ ngày năm bé trong ca sinh năm đầu tiên tại Việt Nam cất tiếng khóc chào đời. Đó là một ngày thực sự đặc biệt với gia đình các bé, các y bác sĩ trong kíp mổ và tất cả những người được chứng kiến. Tuy nhiên, đó cũng là ngày khởi đầu cho những lo lắng khác của gia đình như các em có thể mắc những bệnh nguy hiểm hay những trăn trở về bài toán kinh tế khi cùng lúc phải chăm sóc 5 đứa trẻ. Nhân dịp các em tròn 2 tuổi, mời quý vị cùng thăm lại năm bé đặc biệt ấy trong phóng sự dưới đây.
Những hình ảnh này được ghi nhận vào cuối tháng 3 năm 2013 tại Bệnh viện Từ Dũ. Một ngày khó có thể quên với cả gia đình, người thân, y bác sĩ và tất cả những người chứng kiến khi năm đứa trẻ trong ca sinh năm đầu tiên tại Việt Nam lần lượt cất tiếng khóc chào đời. Còn đây là những hình ảnh gần đây nhất của năm bé, gồm 3 bé trai và 2 bé gái lần lượt được ba mẹ gọi tên theo thứ tự ra đời là Cả, Hai, Ba, Tư và Úc. Các em ra đời bằng phương pháp uống thuốc kích thích ống loãng và bơm tinh trùng vào buồng tử cung của mẹ là chị Lê Huỳnh Anh Thư ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Những đứa trẻ bụ bẫm đã lên 2, khỏe mạnh, lanh lợi và hoạt bát như một món quà kỳ diệu của cuộc sống. Dù khi ra đời, các em đều sinh non, thiếu ký, thậm chí bé 2 và bé Út chỉ nặng 1,3 kg, buộc phải theo dõi trong phòng ấp nhiều ngày và có nguy cơ bệnh lý võng mạc, thính giác, hô hấp và tiêu hóa. Để chăm sóc cho các bé, ít nhất phải có 3 người là mẹ, bà nội và bà ngoại túc trực ngày lẫn đêm, kể cả khi các em ngủ. Bà nội còn cho biết thêm, chỉ trừ thời gian chơi, các bé rất hiếu động và hay trêu chọc nhau. Còn lại những sinh hoạt như ăn uống, ngủ nghỉ thì rất nề nếp vì các bé đã được tập thói quen sinh hoạt theo thứ tự đã một năm nay. Buổi sáng, cứ 6 giờ, mẹ sẽ đánh thức cả năm, rồi tắm lần lượt cho từng em, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Khi đút cho ăn cũng xoay vòng như vậy, đảm bảo em nào cũng đủ khẩu phần và dinh dưỡng.
Mỗi đứa có một cái khiếu riêng, cái thằng ba lanh nhất, cái gì chưa sai mấy anh chị, em đó là nó chạy lại lấy nó làm hết. Anh cả thì hiền lắm, hai đó hai đi lắp quá, nguyên sớm nhà ai cũng vô hết. Con Tư thì ca hoài, với ba với vô. Còn Út này cứ theo bà, Út kỳ quá, nhõm nhẽo quá.
Hạnh phúc nhất bây giờ là thấy năm đứa đều khỏe mạnh hết. Ai cũng nói là năm đứa mà sinh vậy thì có thể có nguy cơ bệnh này bệnh kia, mà giờ em thấy là cái tuổi này thì tụi nó ổn hết rồi. Còn cái lo lắng là tương lai tụi nó, em không biết giờ sao, giờ dạng thì giờ lo được ngày nào hay ngày đó thôi. Còn tương lai học hành đồ này nọ đó là điều mà em với ông xã em nhiều đầu nhất luôn.
Từ khi năm bé cùng chào đời, chị Thư phải nghỉ việc để chăm sóc các con. Nhà chính miệng ăn chỉ trông chờ vào công việc lái taxi của chồng. Anh Hiếu tăng ca thường xuyên và về nhà rất trễ. Nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Anh Hiếu về sớm để chuẩn bị sinh nhật tròn 2 tuổi cho năm con. Tuy kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, và tương lai khi các con cùng lớn lên đi học, có lẽ anh Hiếu khó lòng một mình cán đáng. Nhưng nhọc nhằn nhân năm thì hạnh phúc với anh Hiếu, chị Thư cũng nhân năm. Khi năm con cùng khỏe mạnh, líu ríu nũng nịu khóc cười bên tai, rồi sẽ hạnh phúc mênh mông khi cùng nắm tay năm con bước vào đời.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội mới đây đã hoàn thành lắp đặt 400 camera giám sát trên tổng số 450 camera theo kế hoạch sẽ lắp đặt trên địa bàn thủ đô. Những camera này, ngoài nhiệm vụ quan sát, giữ gìn an ninh trật tự, còn có nhiệm vụ phát hiện các trường hợp vi phạm luật giao thông trên các tuyến phố. Sự xuất hiện của hình thức được gọi là phạt nguội này đã có những tác động tích cực hay tiêu cực như thế nào đến ý thức của người tham gia giao thông? Ghi nhanh của phóng viên Ngày An Viên.
Tại ngã tư Trần Phú, Điện Biên Phủ, Hà Nội, một chiếc xe ô tô không chấp hành tín hiệu đèn giao thông đã được camera ghi lại. Một chiến sĩ đã chụp ảnh lại tình huống vi phạm này để gửi cho cán bộ chiến sĩ đang làm việc ngoài đường có bằng chứng xử lý.
Xe 4 chỗ màu bạc biển kiểm soát 30S6622 hướng đi Trần Phú. Lỗi vi phạm là vượt đèn đỏ con 6622.
Ngay lập tức, các chiến sĩ đang làm việc tại ngã tư Trần Phú Hoàng Diệu đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe ô tô này để xử lý. Khi được thông báo về lỗi vi phạm và bằng chứng, chủ phương tiện đã chấp nhận bị xử phạt.
Có vâng, tôi biết ngay, tôi kể cả hành trưa đây tôi đã biết là tôi đã lỡ mất rồi.
À thì mình đi sai thì mình biết lỗi mình sai là bị phạt là đúng rồi. Mình lỗi từ ngã tư Điện Biên Phủ.
Qua một thời gian chúng tôi triển khai ấy, thì theo đánh giá của chúng tôi thì hệ thống hoạt động rất là hiệu quả. Cái việc mà xử lý vi phạm ấy thì nó sẽ có bằng chứng rất là khách quan.
Các lỗi vi phạm thường thấy của người điều khiển phương tiện được camera ghi lại là vượt đèn đỏ, đi sai làn đường quy định. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều bị xử lý, người vi phạm cũng đồng tình với hình thức xử phạt này.
Không, tôi nghĩ cái là rất tốt. Tốt là bởi vì có thể là nó người ta có thể, nếu mà biết được cái thông tin này thì mọi người sẽ chủ động là để đi cho nó đúng theo cái quy định hơn.
Thì cái việc lắp đặt camera xử phạt này thì chúng ta có thể hình dung là đây là một hệ thống tự động giám sát 24/24 toàn bộ hệ thống cái lỗi một người tham gia giao thông có thể vi phạm trên đường. Thế thì cái việc này thì nó sẽ nâng cao rất là tốt cái ý thức của người tham gia giao thông. Khi mà anh tham gia giao thông trên đường ấy thì mọi người luôn có cái cảm giác là mình bị kiểm soát.
Lắp đặt cái hệ thống camera giám sát giao thông thì nó rất là tiện lợi cho các đồng chí cảnh sát giao thông. Nó giảm bớt cái lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp ra đường. Và thứ hai nữa là đối với những cái người mà vi phạm, mà những cái lúc mà lại không có lực lượng cảnh sát giao thông ở đó, nhưng người ta vẫn ghi lại cái nội dung vi phạm của anh và người ta có thể xử lý được.
Có thể nói, hình thức xử phạt qua hình ảnh từ camera giám sát đã và đang góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, cũng như đảm bảo tốt hơn tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Ngày An Viên 20 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.